10. Đừng so sánh. Bởi vì tôi sinh ra không có chân, không có tay. Tôi không bao giờ bị mất chân tay. Tôi tìm ra nhiều cách để tự mình làm mọi việc. Tôi có một tuổi thơ hạnh phúc với trò chơi trượt patin, câu cá và chơi bóng trong nhà với em trai, em gái và các anh chị em họ của tôi. Hầu hết thời gian tôi không bận tâm đến sự chú ý của mọi người đối với thân thể bất bình thường của tôi. Đôi khi, sự bất bình thường đó lại mang đến cho tôi một số điều tốt. Báo chí và truyền hình ở Australia đã làm các phóng sự về tôi, khen ngợi những nỗ lực đầy quyết tâm để sống một cuộc sống không giới hạn của tôi. Những lời bình phẩm có tính chất bắt nạt và gây tổn thương hiếm khi nhằm vào tôi, cho đến khi tất cả mọi đứa trẻ đều trở thành đối tượng của sự trêu chọc ở sân chơi, ở căng tin hoặc trên xe buýt. Những ý nghĩ thôi thúc tôi tự hủy hoại bản thân xuất hiện khi tôi đánh mất niềm tin và chỉ chăm chăm nghĩ đến những gì mình không thể làm được hơn là những gì tôi có thể làm. Tôi mất hy vọng vào tương lai bởi vì tôi tự hạn chế tầm nhìn của mình trong phạm vi những gì tôi có thể nhìn thấy chứ không mở rộng bản thân trước những khả năng có thể xảy đến, thậm chí trước những gì dường như là không thể. Không ai nên cảm thấy thương cho tôi hoặc hạ thấp những thách thức của họ bằng cách so sánh những thách thức của họ với những thách thức của tôi. Tất cả chúng ta đều có những vấn đề và những mối lo. So sánh thách thức của bạn với thách thức của tôi có thể có ích, nhưng quan điểm thực sự mà bạn nên theo là đấng sáng tạo thực sự lớn lao, mạnh mẽ hơn bất cứ vấn đề nào mà chúng ta phải đối mặt. Tôi cảm thấy biết ơn khi những người khác tìm thấy cách nhìn tích cực và mới mẻ hơn trong cuộc sống của họ bằng cách nhìn vào những thách thức của tôi để có thể được truyền cảm hứng. Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi muốn mang đến cho họ. Mặc dù tôi thiếu cả chân lẫn tay, tôi vẫn có một cuộc sống tốt đẹp đến tuyệt vời. Thực ra, sự chấp nhận bản thân và sự tự tin trong tôi đã không dạn vỡ cho đến khi tôi so sánh bản thân mình với bạn bè cùng trang lứa. Khi đó, thay vì hãnh diện vì những gì mình có thể làm, tôi cứ nghĩ đến những gì chúng bạn có thể làm được mà mình thì không. Thay vì coi mình là người có khả năng, tôi xem mình là người tàn tật. Thay vì tự hào về sự độc đáo của mình tôi khao khát những gì không phải là tôi. Tôi chuyển hướng tập trung của mình, tôi cảm thấy mình là kẻ vô giá trị. Tôi coi mình là một gánh nặng của gia đình, tương lai của tôi dường như vô vọng. Những ý nghĩ và những cảm xúc tiêu cực có thể lấn át bạn, cướp đi cái nhìn khách quan của bạn. Nếu bạn không loại bỏ những ý nghĩ và những cảm xúc tiêu cực đó, thì bạn sẽ coi sự tự hủy hoại bản thân dường như là lối thoát duy nhất, bởi vì khi đó bạn không thể thấy bất cứ một lối thoát nào khác. Rất nhiều người đã từng nghĩ tới chuyện tự tử hoặc tự hủy hoại bản thân. Điều sẽ cứu bạn trong những tình huống như vậy là hãy chuyển hướng nhìn từ bản thân bạn sang những người bạn yêu thương, từ sự đau khổ tạm thời của hiện tại tới khả năng những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Khi ý muốn tự tử hoặc tự hủy hoại bản thân hành hạ bạn, tôi khuyên bạn hãy biến niềm tin thành hành động, dù đó là niềm tin về những ngày tốt đẹp hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay niềm tin rằng những người yêu thương bạn, trong đó có đấng sáng tạo, sẽ giúp bạn vượt qua cơn sông bão. 11. Chiến thắng bi kịch. Có thể bạn còn nhớ câu chuyện về Bethany Hamilton, một vận động viên lướt sóng đẳng cấp quốc tế đã bị cá mập tấn công và cắn đứt một cánh tay khi cô 13 tuổi, đang lướt sóng ở Hawaii. Trước khi bị cá mập tấn công, cô là vận động viên lướt sóng nổi tiếng, nhưng sau bi kịch đó, khi cô trở lại với sự nghiệp thể thao, ngợi ca Chúa và cảm ơn vì hồng phước của người, cô được triệu người trên thế giới ngưỡng mộ vì tinh thần dũng cảm và niềm tin đáng kinh ngạc. Giờ đây, cô đi khắp thế giới khích lệ mọi người chia sẻ niềm tin với cô. Mục đích của cô là nói với mọi người về niềm tin của tôi đối với Chúa để mọi người biết rằng Người luôn yêu thương họ và để giải thích cho mọi người biết ngày hôm đó Chúa đã quan tâm che chở cho tôi như thế nào. Bị cá mập tấn công, tôi đã mất 70% lượng máu trong cơ thể. Nếu ngày hôm đó Chúa không che chở thì tôi đã không có mặt ở đây ngày hôm nay. Trước khi gặp Bethany, tôi chưa biết tường tận về tai nạn đó và tôi không hiểu được cô gái trẻ ấy đã cận kề cái chết như thế nào. Cô nói cho tôi biết cô đã không ngừng cầu nguyện khi người ta đưa cô tới một bệnh viện cách bờ biển 45 phút đi xa khơi và người phụ giúp công việc y tế đã thì thầm vào tai cô những lời động viên như sau. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi hoặc từ bỏ em đâu. Tình hình lúc đó thật gay go. Khi đưa cô tới được bệnh viện và khẩn trương chuẩn bị phẫu thuật, người ta phát hiện ra rằng tất cả các phòng mổ của bệnh viện đều bận. Bethany liệm dần. Nhưng rồi, vào phút chót, một bệnh nhân đã hủy bỏ cuộc phẫu thuật đầu gối sắp sửa được tiến hành. Vậy nên bác sĩ của ông ấy có thể phẫu thuật cho Bethany. Hãy đoán xem, người hủy bỏ cuộc phẫu thuật đầu gối là ai? Đó chính là bố của Bethany. Không thể ngờ được, đúng không bạn? Tất cả mọi thứ cho một cuộc phẫu thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vậy nên, họ chỉ việc đưa cô con gái vào thay chỗ của người bố trên bạt mổ và tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật đó đã cứu sống cô. Bethany vốn là một cô gái khỏe mạnh, một vận động viên thể thao và là người có thái độ sống tích cực đến kinh ngạc, nên đã bình phục nhanh hơn các bác sĩ dự đoán. Chỉ 3 tuần sau khi bị cá mập tấn công, cô đã trở lại biển, tiếp tục sống với môn thể thao mà cô yêu thích. Bethany cho biết rằng niềm tin của cô dành cho Chúa đã khiến cô rút ra kết luận rằng việc cô mất cánh tay là một phần kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời cô. Thay vì cảm thấy buồn khổ và tiếc cho bản thân mình, cô chấp nhận điều đó. Trong cuộc thi dành cho các vận động viên lướt sóng hàng đầu thế giới, cô giành vị trí thứ 3 mặc dù cô chỉ còn một cánh tay. Cô tâm sự rằng, xét theo nhiều khía cạnh, việc mất cánh tay lại là một may mắn đối với cô, bởi vì giờ đây, bất cứ khi nào cô thành công trong một cuộc thi lướt sóng, thì điều đó cũng truyền cảm hứng cho những người khác, khiến họ tin rằng cuộc sống của họ không có bất kỳ giới hạn nào. Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi, đã sử dụng tôi khi mọi người nghe câu chuyện của tôi chính là khi Chúa nói với mọi người. Cô nói, nhiều người nói rằng, qua câu chuyện của tôi, họ thấy mình được đến gần Chúa hơn, bắt đầu tin ở Chúa và tìm được niềm hy vọng cho cuộc sống của chính họ, hoặc được động viên, khích lệ để vượt qua nghịch cảnh. Khi nghe họ nói như thế, tôi tạ ơn Chúa bởi không phải là tôi làm được gì cho họ, mà chính Chúa là người đang giúp họ. Tôi cảm thấy rất vui bởi Chúa đã cho phép tôi trở thành một phần trong kế hoạch của người. Bạn không thể không cảm thấy vui trước tinh thần lạc quan và sự dũng cảm tuyệt vời của Bethany. Nếu sau khi bị cá mập tấn công, cô bỏ lướt sóng thì cũng chẳng ai trách cô được. Chỉ còn một cánh tay, phải nỗ lực học cách giữ thăng bằng trên ván lướt để thích nghi với hoàn cảnh mới, nhưng cô đã không quản ngại khó khăn. Cô tin rằng dù điều tồi tệ nào xảy ra, thì trong cái rủi vẫn có cái may. Điều ấy cũng đúng với bạn đấy, bạn ạ. 12. Không cần bằng chứng. Bạn và tôi không thể thấy được những gì Chúa Trời ấp ủ dành cho chúng ta. Đó là lý do tại sao bạn chớ có bao giờ tin rằng cái số của bạn là phải chịu đựng những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất hoặc rằng bạn sẽ không bao giờ vươn lên được khi bạn thất bại. Bạn phải có niềm tin vào bản thân, vào mục đích sống của bạn và vào kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời bạn. Sau đó, bạn phải gạt bỏ những nỗi sợ hãi, cảm giác bất an đi và tin rằng nhất định bạn sẽ tìm ra con đường của mình. Bạn có thể không có bằng chứng về những gì nằm ở phía trước, nhưng hành động để tạo lập cuộc sống mà bạn mong muốn chắc chắn tốt hơn là để cuộc sống đưa đẩy bạn. Nếu bạn có niềm tin, thì bạn không cần có bằng chứng, bạn sống với niềm tin đó. Bạn không cần phải có tất cả các câu trả lời đúng, chỉ cần có những câu hỏi thích hợp. Không ai biết tương lai nắm giữ điều gì. Trong hầu hết thời gian, kế hoạch của Chúa vượt ngoài sức hiểu của chúng ta, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Khi còn là một cậu bé, 10 tuổi, tôi không thể tin rằng 10 năm sau, Chúa lại gửi tôi đi khắp thế giới diễn thuyết trước hàng triệu người khích lệ tinh thần họ và dẫn dắt họ đến với Chúa Giê-xu. Khi đó tôi cũng không thể biết được tôi sẽ được đón nhận tình yêu của một người con gái xinh đẹp, thông minh, tràn đầy đức tin và lòng can đảm, một tình yêu sánh ngang, thậm chí vượt trên tình yêu của gia đình tôi. Và người con gái đó giờ đây đã trở thành vợ của tôi. Cậu bé thất vọng ngày ấy, giờ đây đã trở thành một người đàn ông có cuộc sống tràn ngập hạnh phúc và sự bình yên. Tôi biết mình là ai, và tôi tiến từng bước một, ý thức rằng Chúa luôn ở bên tôi. Cuộc sống của tôi tràn đầy tình yêu và mục đích. Phải chăng như vậy, ngày của tôi hoàn toàn không còn nỗi lo lắng nào. Ngày của tôi tràn ngập ánh mặt trời và hoa thơm trái ngọt chăng? Không. Tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc sống không như vậy. Nhưng tôi tạ ơn Chúa vì mỗi và mọi khoảnh khắc mà người cho phép tôi bước đi trên con đường người dành cho tôi. Mỗi con người tồn tại trên đời này đều vì một mục đích. Tôi đã tìm ra mục đích sống của mình, và bạn nên coi câu chuyện của tôi là một sự đảm bảo rằng con đường của bạn đang chờ bạn. Nếu bạn có niềm tin, thì giống như tôi, bạn sẽ nhận ra rằng tầm nhìn của đấng sáng tạo dành cho cuộc đời bạn rộng lớn hơn bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng ra. Người không lầm đâu, bạn ạ. 13. Đừng bao giờ sống mà không hy vọng. Tôi đã được thấy khả năng vượt lên nghịch cảnh đáng kinh ngạc của con người tại những nơi ảm đạm, nhưng những trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc, những khu ổ chuột ở Mumbai, những nhà tù ở Romania. Tôi đã có lần nói chuyện tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở Hàn Quốc, nơi có những người khuyết tật và những bà mẹ đơn thân. Sức mạnh tinh thần của họ khiến tôi kinh ngạc. Tôi đã đến thăm một nhà tù ở Nam Á, một nhà tù với những bức tường xi măng và những song sắt rỉ. Những phạm nhân phạm tội nghiêm trọng nhất không được phép tham gia buổi cầu nguyện của chúng tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng hát của họ vang vọng khắp nhà tù theo tiếng thánh ca. Cứ như thể Đức Thánh Linh đã rót đầy niềm vui của Chúa vào trái tim của toàn nhân loại. Họ bị cầm tù về mặt thể xác, nhưng tự do về tinh thần, bởi họ có niềm tin và hy vọng. Ngày hôm đó, bước ra khỏi cổng nhà tù ấy, tôi cảm thấy những tù nhân ở phía sau tôi có lẽ còn tự do hơn nhiều người sống ở thế giới bên ngoài nhà tù. Bạn hãy nhớ rằng, nỗi buồn cũng phục vụ một mục đích. Trải nghiệm cảm giác buồn là điều rất đỗi tự nhiên, nhưng bạn đừng bao giờ nên để nó điều khiển ý nghĩ của bạn ngày cũng như đêm. Bạn có thể kiểm soát phản ứng của mình bằng cách tập trung vào những ý nghĩ và những hành động tích cực giúp tinh thần bạn phấn chấn lên. Bởi vì tôi là một người thiên về đời sống tinh thần và tâm linh, nên những lúc buồn tôi dựa vào niềm tin. Thật đáng ngạc nhiên, những kiến thức về ngành kế toán lại giúp tôi có được một cách tiếp cận thực tế hơn. Nếu bạn nói bạn sống mà không có hy vọng, thì điều đó có nghĩa là bạn tin rằng sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào cho những điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống của bạn nữa. Không ư? Bạn không nghĩ như thế là quá cực đoan sao? Sức mạnh của việc tin vào những ngày tốt đẹp hơn là quá rõ ràng đối với tôi. Rõ ràng đến mức nhìn vào trường hợp của tôi, chúng ta có thể tin rằng rất có khả năng ngày của bạn sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Cùng với niềm tin và tình yêu, hy vọng là một trong những trụ cột của tinh thần. Cho dù niềm tin của bạn là gì, bạn cũng nên sống trong hy vọng, bởi vì mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống đều bắt nguồn từ hy vọng. Nếu bạn không có hy vọng, thì liệu bạn có lên kế hoạch lập gia đình không? Nếu không có hy vọng, thì liệu bạn có cố gắng học một điều gì đó mới mẻ không? Hy vọng tạo sức bật cho mọi bước tiến mà chúng ta thực hiện trên đường đời. Bạn có thể cho phép hy vọng sống trong trái tim của bạn. Hãy can đảm theo đuổi những ước mơ của mình và đừng bao giờ nghi ngờ khả năng đương đầu với những thách thức của bạn, những thách thức mà bạn chắc chắn sẽ gặp trên đường đời. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, bởi hành động sẽ tạo ra lực đẩy và lực đẩy sẽ tạo ra những cơ hội bất ngờ. 14. Hãy tận hưởng cuộc sống. Khi đứng chờ lấy hành lý ở sân bay, có thể bạn nghĩ đến việc nhảy lên băng tải hành lý, thực hiện một chuyến dạo chơi để cái băng tải đó đưa bạn đến bất cứ đâu trong xứ sở hành lý. Tất nhiên, thật điên rồ, tôi đã làm điều đó. Dịp ấy, chúng tôi ở châu Phi. Khi chúng tôi đến sân bay, tôi cảm thấy chán cái cảnh đợi lấy hành lý. Vậy nên tôi nói với Kyle, người chăm sóc của tôi, rằng tôi muốn nhảy lên băng tải hành lý dạo chơi một lúc. Kai nhìn tôi như thể anh ấy đang nghĩ, này, cậu điên rồi sao? Nhưng Kai lại bước tới. Anh nhấc tôi lên và đặt xuống bên cạnh một chiếc vali hiệu Samsonite. Thế là tôi cùng những chiếc túi xách, chiếc vali được băng tải đưa đi. Tôi ở trên cái băng tải điên rồ ấy dạo chơi khắp khu đón khách của sân bay. Và với cặp kính râm, tôi giả vờ làm một bức tượng khiến nhiều người chố mắt nhìn và chỉ tay đầy sừng sốt vì không dám chắc tôi là một người thật hay là một chiếc túi du lịch trông lạ mắt nhất thế giới. Cuối cùng, chiếc băng tải đưa tôi tới một cái cửa nhỏ dẫn tới khu xếp hành lý ở phía sau của sân bay, nơi tôi được đón chào bởi những người làm nhiệm vụ quân vác. Họ cười nụ rồi bật cười thành tiếng trước cái gã người Úc điên rồ dạo chơi trên băng tải hành lý. Chúa phù hộ cho cậu, họ nói bằng giọng khích lệ. Những người Phi làm nhiệm vụ quân vác hiểu rằng đôi khi cả người lớn cũng muốn đi trên băng tải hành lý. Trẻ con không bao giờ lãng phí chất hồn nhiên. Các em tận hưởng từng phút của tuổi trẻ. Bạn và tôi nên làm tất cả những gì có thể để giữ cho niềm vui của tuổi trẻ tồn tại càng lâu càng tốt. Nếu cuộc sống của bạn thiếu những điều bất ngờ, thì bạn cũng chớ nên tức giận. Hãy thực hiện một chuyến đi trở lại bất cứ nơi nào đã từng mang đến cho bạn niềm vui thời thơ ấu. Hãy nhảy lên một tấm bạt lò xo. Hãy thắng yên cương cho một con ngựa. Hãy cho cái người lớn trong bạn tạm nghỉ một lúc. Thỉnh thoảng, cho phép bản thân tận hưởng sự vui chơi điên rồ là điều quan trọng. Đó là thư giãn, tận hưởng những món quà của cuộc sống và luôn nỗ lực không phải chỉ để sống mà còn để tận hưởng cuộc sống một cách đầy đủ nhất. Trong những buổi diễn thuyết, tôi thường đứng ở mép của bục diễn thuyết, lảo đảo như thể tôi sắp ngã nhào xuống đất. Tôi nói với các khán thính giả rằng sống ở ranh giới của hiệp nguy chưa hẳn đã tồi tệ khi mà bạn có niềm tin vào bản thân và vào đấng sáng tạo. Đó không chỉ là lời nói suông. Tôi đã khám phá mọi khía cạnh của cuộc sống cả trong công việc lẫn trong vui chơi. Cảm giác tuyệt vời nhất đến với tôi khi làm và chơi hòa quyện làm một. Tôi khuyến khích bạn tìm kiếm cảm giác đó. Hãy sống cuộc sống cho phép bạn theo đuổi những điều kỳ diệu và thú vị mà đấng sáng tạo bạn cho chúng ta trên trái đất này. Thỉnh thoảng hãy xả hơi và làm điều gì đó chỉ để lấy vui một điều gì đó thật bất ngờ. 15. Hãy thay đổi tương lai của bạn. Lần đầu tiên, tôi thực sự được thấy sức mạnh của niềm tin vào vận mệnh của một con người là lần đi dự một buổi họp mặt ở trường trung học. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe một diễn giả nói chuyện. Anh ấy là người Mỹ, tên là Reggie Babb. Và ngày hôm đó, anh thực hiện buổi diễn thuyết thật không dễ dàng. Có tới 1.400 học trò tập trung nghe anh nói chuyện. Trời thì nóng nực và oi bức, hệ thống âm thanh thì trục trặc, lúc được lúc mất. Khán thính giả buồn chồn, không lúc nào yên. Nhưng người đàn ông ấy đã hoàn toàn cuốn hút chúng tôi bằng câu chuyện của anh. Anh kể cho chúng tôi biết mẹ anh sinh ra anh khi còn ở tuổi vị thành niên, lúc đang làm nghề mại dâm ở Louisiana. Và trước đó, bà đã tính đến chuyện phá thai để giải quyết vấn đề nhỏ. May mắn cho Rexy, mẹ anh cuối cùng đã quyết định sinh ra anh. Khi mang thai, mẹ anh không có gia đình, không có nơi nương thân và buộc phải sống ở một chuồng gà. Một đêm, đang chui súc ở đó trong sợ hãi và cô đơn, bà chợt nhớ ra rằng cô giáo cũ của bà, một người phụ nữ sầu lòng chắc ẩn, từng nói rằng bất cứ khi nào bà cần giúp đỡ thì hãy gọi điện cho cô giáo. Người giáo viên đó tên là Dab. Nhận được điện thoại, bà giáo ấy đã lái xe từ nhà bà ở Tennessee tới Louisiana để đón cô bé đang mang thai đã cầu cứu mình và đưa cô về gia đình, nơi bà có chồng và 6 người con đã trưởng thành. Bà Dab và chồng bà đã nhận nuôi Rexy và cho anh mang họ của họ. Cặp vợ chồng ấy đã truyền cho anh những giá trị đạo đức lớn lao. Rexy nói, một trong những bài học đầu tiên mà họ dạy anh là cho dù hoàn cảnh như thế nào, anh luôn có thể lựa chọn đương đầu với tình huống theo cách tích cực hoặc tiêu cực. Rexy kể với chúng tôi rằng anh luôn luôn có những quyết định đúng đắn bởi vì anh có niềm tin vào những khả năng dành cho cuộc sống của mình. Anh không muốn làm những việc tồi tệ bởi vì anh tin có nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Anh đặc biệt nhấn mạnh một điều thực sự tác động sâu sắc đến tôi. Bạn không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai. Tôi ghi sâu lời anh nói trong tim. Anh đã làm tất cả chúng tôi xúc động. Rexy cũng đã gieo một hạt giống vào trong tâm trí tôi, một ước mơ trở thành diễn giả. Tôi cảm thấy bị cuốn hút bởi thực tế cho thấy chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người đàn ông đó đã tạo được ảnh hưởng không nhỏ đối với đám đông hàng nghìn người. Và cũng thật thú vị khi biết anh đã đi khắp thế giới để nói chuyện với mọi người. Anh được trả tiền để đem đến cho mọi người hy vọng. Ngày hôm đó, khi rời trường, tôi nghĩ có thể một ngày nào đó mình sẽ có câu chuyện thú vị như chuyện của Rexy để chia sẻ với mọi người. Tôi khuyến khích bạn chấp nhận rằng ngay lúc này đây, có lẽ bạn chưa thể nhìn thấy một con đường nào mở ra trước mắt, nhưng điều đó không có nghĩa rằng không có con đường nào dành cho bạn. Hãy nuôi niềm tin trong tim. Câu chuyện của bạn vẫn đang đợi để được mở ra, và tôi biết câu chuyện đó sẽ đầy bất ngờ. 16. Trong cái rủi có cái may. Khi tôi chuyển sự tập trung từ những khuyết tật về thân thể của mình sang những may mắn mà chúng mang lại, cuộc sống của tôi thay đổi một cách kỳ diệu theo hướng tốt đẹp hơn. Bạn cũng có thể làm như vậy. Nếu tôi có thể thừa nhận rằng xét theo nhiều cách, Đấng Sáng Tạo đã ban cho tôi một món quà quý giá và đáng ngạc nhiên, thì liệu bạn có thể nhận thức được rằng trong những khiếm khuyết, thậm chí trong khía cạnh mà bạn cho là điểm yếu nhất của mình, vẫn ẩn chứa những món quà, những điều may mắn hay không? Đó là do cách nhìn. Trong cuộc sống chúng ta không thể tránh được tất cả những điều không may. Thế nào rồi bạn cũng sẽ phải đương đầu với thách thức, thất bại. Bạn sẽ có lúc thất vọng, tức giận và đau buồn, trừ khi bạn bị giáng đòn mạnh đến mức rơi vào hôn mê. Ai cũng có lúc như vậy. Tuy nhiên, tôi khuyến khích bạn loại bỏ sự thất vọng và cay đắng. Bạn có thể bị nhấn chìm bởi một con sóng lớn, hoặc bạn có thể cưỡi con sóng đó vào bờ. Tương tự như vậy, những thách thức trong cuộc sống của bạn có thể khiến bạn gục ngã hoặc có thể khiến bạn trưởng thành hơn. Nếu bạn còn có thể thở, thì hãy biết ơn vì điều đó. Hãy sử dụng lòng biết ơn đó để vươn lên, thoát ra khỏi sự thất vọng và cay đắng. Hãy thực hiện từng bước một. Hãy tập trung lực đẩy và tạo dựng một cuộc sống mà bạn yêu thích. Khuyết tật về thân thể khiến tôi trở nên can đảm để nói chuyện với người lớn, trẻ em để tương tác. Vì khuyết tật đó mà tôi tập trung vào môn toán để tôi luôn có một đường lùi nếu việc diễn thuyết của tôi không thành công. Bấy lâu nay, tôi thường nghĩ rằng thậm chí cả những đau khổ mà tôi phải chịu đựng vì khuyết tật của mình cũng giúp ích cho tôi, bởi vì nhờ thế mà tôi biết xót thương người khác. Tương tự như vậy, những thất bại mà tôi từng nếm trải đã dạy tôi biết quý trọng hơn đối với những thành công mà mình tạo được và biết cảm thông với những người đang phấn đấu và vấp phải thất bại. Vượt qua thách thức hay đứng dậy sau vấp ngã và theo đuổi ước mơ của mình chẳng phải là điều dễ dàng. Cần phải có quyết tâm lớn, ấy là chưa kể đến ý thức về mục đích sống, hy vọng và niềm tin rằng bạn có tài năng, kỹ năng để chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn thái độ đúng đắn và cách nhìn tích cực, thì bạn có thể vượt qua được những thách thức mà bạn phải đối mặt trong cuộc sống. 17. Gỡ bỏ những cái mác. Giữ được tinh thần lạc quan và động lực sống khi gánh nặng đè lên bạn tưởng chừng không thể chịu đựng nổi là điều rất khó khăn. Tất cả chúng ta đều muốn hòa nhập với mọi người, nhưng có những lúc chúng ta cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Những nỗi bất an và hoài nghi của tôi chủ yếu nảy sinh từ những thách thức của tình trạng không có chân, không có tay. Tôi không biết những nỗi lo của bạn hiện giờ là gì, nhưng tôi xin khẳng định rằng trong trường hợp của tôi luôn giữ hy vọng là rất hữu ích. Đây là một trong những trải nghiệm về sức mạnh của hy vọng trong thế giới của tôi. Khi tôi 2-3 tuổi, nhóm cố vấn y tế cho tôi khuyên cha mẹ tôi nên để tôi chơi với những đứa trẻ được gọi là trẻ khuyết tật. Cha mẹ tôi rất yêu thương và cảm thông với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng như gia đình của trẻ khuyết tật. Nhưng họ nghĩ không một đứa trẻ nào trên đời này lại nên được giới hạn cho một nhóm bạn chơi. Họ giữ niềm tin sắt đá rằng cuộc sống không có giới hạn nào hết và họ đấu tranh để biến ước mơ đó thành sự thật. Từ khi tôi còn ở giai đoạn đầu đời, mẹ tôi đã đi đến một quyết định quan trọng. Nicholas, con cần chơi với những đứa trẻ bình thường bởi vì con bình thường. Con chỉ khuyết thiếu chút ít thôi, mẹ tôi nói, và thường nhắc lại điều ấy trong những năm sau đó. Mẹ tôi không muốn tôi cảm thấy mình là người bất bình thường hoặc bị hạn chế về bất cứ mặt nào. Mẹ không muốn tôi sống thu mình, nhút nhát hay bất an vì sự khác biệt về mặt thân thể so với mọi người. Ngay từ khi đó, cha mẹ tôi đã gieo vào trái tim tôi niềm tin rằng tôi có quyền được sống một cuộc sống mà không bị khuôn trong một nhãn mác hay một giới hạn nào cả. Bạn cũng có cái quyền đó. Bạn nên đòi được giải phóng khỏi bất cứ sự phân loại, bất cứ giới hạn nào mà người khác cố tình áp đặt cho bạn. Vì tôi khuyết thiếu chân tay, nên tôi rất nhạy cảm trước thực tế rằng có những người chấp nhận những gì người khác nói về mình và tự giới hạn cuộc sống của mình mà không hay biết. Các nhãn mác có thể cung cấp cho chúng ta một nơi ẩn náu tạm thời. Một số người sử dụng chúng như những cái cớ để biện hộ cho sự thiếu cố gắng của mình. Những người khác vừa ra khỏi những cái nhãn mác đó, những giới hạn mà người khác áp đặt cho mình, rất nhiều người bị gắn mác, khuyết tật. Nhưng họ đã vươn lên, sống một cuộc sống sôi trổi, đầy nhiệt huyết và làm được những việc quan trọng. Tôi khuyến khích bạn vượt ra khỏi những gì trói buộc, hạn chế bạn, cản trở bạn khám phá và phát triển tài năng, khả năng của bạn. Hãy dũng cảm, giải phóng mình khỏi những giới hạn để bay đến bất cứ nơi đâu trí tưởng tượng đưa bạn đến. Bạn có thể đón đợi những thách thức với tinh thần lạc quan. Hãy đón nhận chúng như đón những trải nghiệm giúp bạn rèn luyện tính cách. Hãy học những bài học từ khó khăn, thách thức và hãy cố gắng hết sức để vượt qua chúng. 18. Hãy vui cười. Năm tôi 13 tuổi, một buổi sáng tôi thức dậy và phát hiện thấy một cái mụn sưng tấy trên mũi mình. Đó là một cái mụn to tướng, đỏ ửng như một quả cà chua chín. Nhìn này, điên thật, tôi nói với mẹ. Chớ có cào cái mụn đó ra, mẹ tôi nói. Làm thế nào mình cào nó đi được cơ chứ? Tôi tự hỏi. Tôi đi đến trường và cảm thấy mình là một kẻ xấu xí nhất trên đời. Mỗi lần đi qua một phòng học và nhìn hình ảnh của mình hiện ra trên cửa kính là tôi chỉ muốn chạy trốn. Những đứa trẻ khác nhìn chằm chằm vào cái mụn của tôi. Tôi cứ hy vọng cái mụn đáng ghét ấy sẽ tự biến mất. Nhưng hai ngày sau, nó thậm chí còn mọc to hơn và khiến cả vùng mặt xung quanh đỏ lực lên. Tôi bắt đầu nghĩ, nó cứ phát triển như thế, thì rồi một ngày nào đó, nó sẽ nặng hơn cả phần còn lại của cơ thể tôi. Cái mụn gớm ghiếc ấy không biến mất. Cái mụn to tướng ấy cứ lồ lộ trên mặt tôi suốt 8 tháng. Tôi cảm thấy mình như chú tuần lộc mũi đỏ, rù đùm. Cuối cùng mẹ đưa tôi tới một bác sĩ chuyên khoa da liễu. Tôi nói với ông ấy rằng tôi muốn cái mụn đó bị loại bỏ cho dù tôi phải chịu một cuộc phẫu thuật lớn. Ông ấy kiểm tra cái mụn bằng một chiếc kính phóng đại to tướng. Như thể ông ấy không nhìn thấy cái mụn rồi nói, nó không phải là một cái mụn đâu. Dù nó là cái gì đi nữa, tôi nghĩ chúng ta hãy loại bỏ nó đi, được không? Đó là một tuyến dầu bị sưng tấy. Ông ấy nói, tôi có thể cắt bỏ nó hoặc đốt nó, nhưng dù làm cách nào đi nữa, thì nó vẫn để lại một cái sẹo lớn hơn cả cái nốt đỏ bé xíu này. Cái nốt đỏ bé xíu ư? Cái mụn đó to đến nỗi cháu có thể nhìn bao quát được nó. Tôi cãi lại, cháu muốn mang sẹo cả đời sao? Ông ấy hỏi. Thế là cái mụn khổng lồ đó cứ nằm chễm chệ trên mũi tôi. Tôi cầu nguyện và buồn bực vì nó trong một thời gian. Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng cái mụn to như một cái bóng đèn đỏ ửng ấy không khiến người ta chú ý hơn là sự khuyết thiếu chân tay của tôi. Nếu mọi người không sẵn lòng nói chuyện với tôi thì đó là sự mất mát của họ. Tôi nghĩ. Nếu tôi bắt gặp ai nhìn chằm chằm vào cái mụn đó thì tôi lại làm trò cho người đó cười. Tôi nói rằng tôi đang mọc thêm một cái mũi mới để đem bán ở chợ đen. Khi mọi người thấy tôi lạc quan như vậy, họ cười và tỏ ra thông cảm. Xét cho cùng, ai mà chẳng từng bị mụn nhọt nhỉ? Ngay cả Brad Pitt cũng có mụn nữa là. Đôi khi, chúng ta tự làm cho những vấn đề nhỏ nhặt trở thành việc lớn bằng cách coi chúng là quá nghiêm trọng. Có một cái mụn là chuyện thường. Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. Vài người trong chúng ta đẹp hơn những người khác, nhưng đã là con người thì ai mà chẳng có những khiếm khuyết và thiếu sót. Điều quan trọng là đừng coi mỗi một nếp nhăn hoặc mỗi một cái mụn là vấn đề quá nghiêm trọng, bởi vì một ngày nào đó bạn sẽ gặp phải những vấn đề thực sự nghiêm trọng. Khi đó, bạn sẽ đương đầu với nó như thế nào? Vậy hãy luôn chuẩn bị để lạc quan trước những cú đánh nhẹ vào đầu và những cú va chạm nhỏ ở mũi. Rằng tiếng cười sản sinh ra hormone endorphin giúp giảm sự căng thẳng cho cơ thể, tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sự lưu thông máu, đồng thời tăng lượng oxy lên não. Không tồi, phải không bạn? Các cuộc nghiên cứu còn cho thấy rằng cười làm cho bạn trở nên hấp dẫn hơn, quả là nhiều mối lợi. Thank you.